Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa của Thanh Hà nói về Pierre Bonnard, họa sĩ của những thiên đường đã mất. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 2015. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album nhạc Pháp mới của Julien Doré. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Phan Minh.
Điểm tuần báo.
Vai trò của Elon Musk đằng sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, tầm ảnh hưởng của giới tay vịt công nghệ đối với chính trường Mỹ trong 4 năm tới, chiến tranh Ukraine là những chủ đề được các tuần báo Pháp kỳ này đặc biệt quan tâm. Trang nhất và hồ sơ chính của tuần san Courrier International nói về việc kể từ khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11 vừa qua, báo chí quốc tế đã không ngừng chú ý đến nhân vật giàu nhất thế giới Elon Musk, ông chủ của X, Tesla và SpaceX, đóng vai trò không hề nhỏ trong việc giúp ứng viên Cộng hòa trở lại Nhà Trắng.
Nhật báo Mỹ The New York Times cho biết, trong hầu hết các cuộc họp được tổ chức trong những ngày qua tại tư dinh của ông Donald Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida, có một người đàn ông chưa từng chiến thắng ở bất kỳ cuộc bầu cử nào, chưa từng tham gia chính trường, và cách đây vài tháng còn không có mối quan hệ gần gũi với ông Donald Trump. Người đàn ông đó chính là Elon Musk. Không thể phủ nhận rằng nhà tỷ phú này đã trở thành công dân quyền lực nhất Hoa Kỳ.
Vào giữa tháng 11, chủ nhân tương lai của Nhà Trắng đã không ngần ngại bổ nhiệm Elon Musk làm Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ, phụ trách cải cách bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Musk còn vượt xa hơn thế. Báo chí Mỹ nhấn mạnh, ngoài sự trỗi dậy của Elon Musk, còn phải kể đến một chế độ tài phiệt công nghệ đang muốn khẳng định vị thế ở Hoa Kỳ. Trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ, Nguyệt San The Atlantic đã dự báo tất cả những gì đang diễn ra và phân tích những yếu tố dẫn đến sự gần gũi giữa các tỷ phú công nghệ và Donald Trump. Nguyệt San nói, điều họ muốn là tận dụng mối quan hệ với nhà nước để có thể tự định đoạt các chính sách về công nghệ do nhà nước kiểm soát. Liên minh của những nhà tỷ phú này với Trump thực chất là một cuộc chiến giành quyền lực, hết lời dẫn. Nói cách khác, đây không chỉ đơn giản là một liên minh kinh tế nhằm thuận tiện hóa hoạt động của các doanh nghiệp, mà còn là cuộc cách mạng nhằm thay đổi, thậm chí là hủy bỏ các quy định, bất kể là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử hay khám phá không gian, với những rủi ro rất lớn về xung đột lợi ích, tham nhũng, quyền lực tập trung. Cây bút Frankenfeld của Atlantic liệt kê một loạt những vấn đề tiềm tàng có thể xuất hiện từ chế độ tài phiệt này. Chỉ cần nhìn vào vài con số là có thể thấy được sự phụ thuộc của chính quyền Mỹ vào các đại tập đoàn ở Silicon Valley. Năm 2023, Elon Musk đã ký kết gần 100 hợp đồng khác nhau với 17 cơ quan liên bang, trị giá 3 tỷ đô la. Trong suốt 10 năm qua, SpaceX và Tesla đã ký hợp đồng trị giá ít nhất 15,4 tỷ đô la với chính quyền liên bang.
Nhìn vào những con số này, có thể dự đoán về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. The Atlantic lên án việc các tỷ phú được hoan nghênh vào chính phủ sẽ nắm gần như toàn bộ quyền kiểm soát đối với lĩnh vực kinh tế chiến lược. Và dự báo, nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump sẽ được đánh dấu bởi sự trở lại của những mối quan hệ mang tính giao dịch, thương hiệu của nhà tỷ phú. Tuy nhiên, hiện tượng này đi đôi với rất nhiều rủi ro với những cá nhân bị thúc đẩy bởi lòng tham hay bởi lòng nhiệt huyết muốn hoàn thành sứ mệnh cao cả.
The Atlantic không phải là tạp chí duy nhất lo ngại trước tham vọng của các tỷ phú Silicon Valley. Tại Đức, tờ Süddeutsche Zeitung cảnh báo về những hình mẫu của chủ nghĩa tư bản cực đoan. Tờ báo nói, việc Trump tái đắc cử là một sự khẳng định đối với một bộ phận không nhỏ các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ về tầm nhìn của chính họ về thế giới.
Về chiến tranh Ukraine, bài xã luận của tuần báo Le Point đặt câu hỏi, phải chăng đệ tam thế chiến đã bắt đầu? Ít nhất đó là điều mà ông Putin muốn khẳng định. Vào ngày thứ 1000 của chiến tranh Ukraine, Tổng thống Nga muốn nhấn mạnh cuộc chiến này đã mang tính toàn cầu sau khi Washington bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp, tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Để trả đũa, chủ nhân điện Kremlin đã đe dọa sẽ oanh kích các cơ sở quân sự của những quốc gia cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Và như vậy, các quốc gia châu Âu sẽ đối mặt với mối nguy cơ ở tuyến đầu.
Lời nói đi đôi với hành động. Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua học thuyết hạt nhân sửa đổi của mình và đã cho tấn công một nhà máy sản xuất vũ khí ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung, có thể mang được đầu đạn hạt nhân. Mối đe dọa hạt nhân từ Nga vừa ghê rợn vừa hoang đường. Tuy nhiên, dường như nó mang lại hiệu quả. Hoa Kỳ và Đức vẫn tích cực hỗ trợ quân sự Ukraine trong bối cảnh cả hai nước đều đang trong giai đoạn chuyển giao chính trị. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, Donald Trump đã nhấn mạnh phương Tây đang liều mình mở rộng cuộc xung đột với việc kéo dài cuộc chiến. Tình cờ thay, nhận định của nhà tỷ phú trùng hợp với lập trường của Điện Kremlin. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng muốn thể hiện mình là Thủ tướng ủng hộ hòa bình, dường như với hy vọng sẽ tránh được một thất bại ê chề cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn diễn ra ngày 23 tháng 2 năm sau. Tuần báo Tiên Hữu nhấn mạnh Vladimir Putin đang bóp méo sự thật. Chiến tranh Ukraine rõ ràng đang trở thành một cuộc chiến toàn cầu, nhưng chính chủ nhân Điện Kremlin là người đã quyết định thu nạp hơn 10.000 binh lính Bắc Triều Tiên để hỗ trợ quân đội Nga trên chiến trường. Chính ông là người đã kêu gọi Iran và Bắc Triều Tiên tiến hành những hoạt động gây bất ổn ở châu Âu, và cả hai nước cũng đang cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga để nước này dùng trên chiến trường Ukraine. Và cũng chính Putin đã thành lập một liên minh đặc biệt với Trung Quốc để có thêm nguồn hậu thuẫn vững chắc. Theo Financial Times, nguyên thủ Nga thậm chí còn ký một thỏa thuận với phiến quân Houthi ở Yemen để tuyển mộ hàng trăm chiến binh cho chiến trường Ukraine.
Tuy nhiên, việc ông Vladimir Putin đe dọa hạt nhân cũng thể hiện việc quân đội Nga đang hụt hơi. Chủ nhân Điện Kremlin buộc phải tuyển mộ binh lính Bắc Triều Tiên vì không dám động viên thêm binh sĩ nước nhà. Quân đội Nga tiếp tục gặm nhấm khu vực Donbass nhưng phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nền kinh tế Nga được duy trì nhờ hoạt động sản xuất vũ khí quy mô lớn, nhưng điều này khiến hệ thống phân phối hàng hóa bị thiếu hụt.
Trong bối cảnh Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, Moscow và Kiev có thể sẽ cố gắng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, và cả hai đều muốn đàm phán ở thế thuận lợi nhất có thể. Vào thời điểm hết sức nhạy cảm này, các quốc gia châu Âu cần giữ bình tĩnh và không nhượng bộ trước Kremlin. Le Point kết luận, nếu muốn ngăn xung đột lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine và tràn sang phương Tây, giải pháp duy nhất là hỗ trợ Kiev một cách kiên định với việc cung cấp cho họ vũ khí và đạn dược.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, tuần báo Le Nouvel Obs chú ý đến khía cạnh Donald Trump trở lại lãnh đạo Hoa Kỳ có thể sẽ tác động đến diễn biến cuộc chiến sau khi nhà tỷ phú đã cam kết nhanh chóng chấm dứt xung đột. Ông Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng đàm phán nhưng theo điều kiện của mình, và thái độ của ông Putin đã trở nên cứng rắn hơn kể từ khi Donald Trump tái đắc cử tổng thống.
Chính quyền Biden đang rơi vào tình thế khó xử. Một bên là Trump muốn cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Mặt khác, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng tham gia tích cực vào cuộc xung đột, làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành một liên minh chống phương Tây. Kể từ tháng 9, các quan chức Mỹ đã bắt đầu nghi ngờ về vai trò của Trung Quốc sau khi có những tiết lộ về việc Moscow và Bắc Kinh hợp tác phát triển một chương trình trang bị vũ khí bí mật. Ngoài ra, sự xuất hiện của quân đội Bắc Triều Tiên ở châu Âu là một bất ngờ lớn. Mặc dù các quan chức phương Tây tìm cách giảm tầm quan trọng của sự kiện này khi nhận định đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang mệt mỏi.
Gần đây, Tổng thống Zelensky đã nhận định nếu Ukraine thương lượng với Putin trong bối cảnh hiện tại, Kiev sẽ thất thế trong các cuộc đàm phán. Do vậy, chính quyền Biden đang tìm mọi cách để thay đổi tình thế trước khi Trump tuyên thệ nhậm chức, bao gồm việc cấp thêm cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 6 tỷ đô la và cho phép nước này sử dụng tên lửa ATACMS. Tuần báo Thiên Tài cho rằng quyết định này không nhằm thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng có ý nghĩa quan trọng về mặt biểu tượng, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine.
Hiện nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Donald Trump, có thể sẽ là nhân vật then chốt thúc đẩy một hiệp định hòa bình. Nếu nhà tỷ phú đạt được một thỏa thuận giữa hai bên, điều đó có thể đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhượng bộ không ít. Ngoài ra, giới chuyên gia cũng nhận định chủ nhân tương lai của Nhà Trắng có thể bị Vladimir Putin lấy lòng và cho rằng Trump có thể tặc lưỡi với những điều kiện bất lợi cho Ukraine như sự xuất hiện của một khu phi quân sự lớn, quân đội bị hạn chế và Kiev không gia nhập NATO, tương tự như những điều kiện mà Đức phải chấp nhận sau đệ nhị thế chiến. Còn một số khác thì cho rằng nguyên thủ Nga có thể đồng ý nhượng bộ nhiều hơn những gì ông từng tuyên bố, chẳng hạn như rút khỏi các khu vực đã chiếm được ở Kharkiv và Mykolaiv. Tuy nhiên, Vladimir Putin vẫn sẽ coi bán đảo Crimea và khu vực biển Azov là một lằn ranh đỏ.
Sự nhiệt tình của ông Donald Trump, sự kiên nhẫn của ông Vladimir Putin cũng như tình hình nước sôi lửa bỏng Ukraine tạo ra một tình huống lý tưởng khiến cho các bên đúc kết một thỏa thuận không có lợi cho Kiev. Ngoài ra, Nga đã có mối quan hệ với ông Donald Trump từ rất lâu trước khi ông Trump bắt đầu sự nghiệp chính trị.
Phim tài liệu Chiến dịch Trump cho biết KGB đã từng quyến rũ Trump từ những năm 1980. Theo cuốn sách War của Bob Woodward, Trump và Putin đã điện đàm 7 lần kể từ khi nhà tỷ phú rời Nhà Trắng vào năm 2021. Sau khi Donald Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7 vừa qua, chủ nhân Điện Kremlin đã ca ngợi lòng dũng cảm của nhà tỷ phú. Theo báo chí Mỹ, Donald Trump đã ngay lập tức nhấc điện thoại để nói chuyện với Vladimir Putin. Trong khi đó, tuần báo L'Express trích dẫn Ngoại trưởng Estonia Margus Zakna khuyến khích các quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic chuẩn bị sẵn sàng gửi quân sang Ukraine để duy trì ổn định và trật tự trong trường hợp thỏa thuận ngưng bắn đến sớm hơn dự kiến, mặc dù ông vẫn khẳng định gia nhập NATO là cách bảo đảm an ninh tốt nhất đối với Ukraine. Trong khi chờ đợi, các quốc gia Bắc Âu và Baltic đang chuẩn bị cho mọi kịch bản.
Về lĩnh vực y tế, báo Le Point có bài viết quan tâm đến những tiến bộ về phương pháp chữa trị hội chứng Down, Parkinson và Alzheimer. Hãng dược phẩm Alice Pharma ở Bordeaux đã thông báo về một bước tiến toàn cầu. Thuốc thử nghiệm AEF0217 đã cho thấy tác dụng tích cực đối với các vấn đề nhận thức và hành vi liên quan đến hội chứng Down sau cuộc thử nghiệm lâm sàng trên 29 người trưởng thành từ 18 đến 35 tuổi. Không có tác dụng phụ nguy hiểm nào được ghi nhận và loại thuốc này đã giúp cho các bệnh nhân tiến bộ cách đáng kể, đặc biệt là trong giao tiếp và trong tương tác xã hội.
AEF0217 cũng cho thấy sự cải thiện về khả năng linh hoạt nhận thức, tức là khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Các phân tích cũng cho thấy não bộ được bớt gánh nặng đối với những việc cần đến trí nhớ. Những thử nghiệm đã được tiến hành ở Tây Ban Nha và Alice Pharma dự định mở rộng thử nghiệm vào năm 2025 với nhiều bệnh nhân hơn ở các quốc gia châu Âu khác. AEF0217 tác động đến các thụ thể CB1, giúp điều hòa nhiều chức năng trong cơ thể như trí nhớ và tâm trạng mà không làm gián đoạn hoạt động bình thường của chúng. Những người mắc hội chứng Down có thể không phải là những bệnh nhân duy nhất được hưởng lợi từ phương pháp điều trị mới này. Alice Pharma đã thu thập được số liệu cho thấy về tính hiệu quả của AEF0217 đối với rối loạn nhận thức hoặc các rối loạn liên quan đến tuổi tác, chẳng hạn như trong giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer. Hãng dược phẩm hiện đang tiến hành các nghiên cứu tiền lâm sàng để xác định những tác dụng mới, chẳng hạn như đối với rối loạn nhận thức trong bệnh Parkinson hay tâm thần phân liệt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó quyết liệt. Romania bầu cử quốc hội trước nguy cơ phe cực hữu thân Nga thắng cử. Tại Syria, quân thánh chiến và phe nổi dậy chiếm được gần như toàn bộ Aleppo, thành phố lớn thứ hai đất nước sau một cuộc tấn công chớp nhoáng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh qua đề tài chính. Israel hưu chiến với Hezbollah để tập trung đối phó với Iran và Syria.
Thưa quý vị, Israel đình chiến với Hezbollah để tập trung đối phó với Syria và Iran. Ukraine tố cáo Nga sử dụng bom chùm phá hoại các cơ sở năng lượng. Đức thống kê hầm tránh bom trước nỗi lo mối đe dọa từ Nga. Và tại bán đảo Triều Tiên, vùng phi quân sự, vùng thiên nhiên lý tưởng để nuôi ong. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tối ngày 26 tháng 11 2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo một thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Israel và lực lượng Hồi giáo hệ phái Shia Hezbollah tại Liban sau 13 tháng giao tranh khốc liệt. Lệnh hưu chiến có hiệu lực ngay từ sáng thứ Tư 27 tháng 11 và việc thực thi được đặt dưới sự giám sát của Mỹ và Pháp. Đôi bên cam kết rút quân và thiết lập một vùng đệm an ninh do quân đội Liban kiểm soát. Vì sao Israel chấp nhận một thỏa thuận ngưng bắn vào lúc này? Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, tướng Dominique Trinquant, cựu lãnh đạo phái bộ quân sự Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc phân tích.
Il a obtenu ce qu'il voulait en décapitant le Hezbollah, mais sur le terrain ça ne progresse pas.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có được những gì ông muốn bằng cách thủ tiêu toàn bộ ban lãnh đạo Hezbollah, nhưng trên thực địa sự việc không có tiến triển. Ông đã mất 150 binh sĩ và do vậy ông nhận thấy rằng đã gần như đến cuối đường. Quân đội Israel đang gặp khó khăn, còn lực lượng quân dự bị thì không quay trở lại vị trí của mình. Họ tiến hành một cuộc chiến quá dài. Tuy nhiên trong phát biểu của ông Netanyahu, điều gây ấn tượng nhất là điểm mấu chốt Iran. Ông luôn nhắc đến Iran và khả năng nước này tái vũ trang. Tất nhiên, điều khiến Israel lo sợ là việc Iran thao túng tất cả các nhóm vũ trang bên tả cũng như bên hữu, cũng như là khả năng Iran có vũ khí hạt nhân. Thế nên thời gian không còn nhiều cho ông Netanyahu nếu ông muốn vô hiệu hóa năng lực này của Tehran. Thủ tướng Israel rất có thể cần nhiều vũ khí hơn từ phía Mỹ, theo những gì ông tuyên bố. Việc vô hiệu hóa cuộc tấn công trực tiếp của phe Hezbollah từ Liban nhắm vào lãnh thổ Israel sẽ cho phép quân đội Israel được rảnh tay nhiều hơn, đặc biệt là không quân, do họ rất cần các chiến đấu cơ.
Ngoài Iran, một mục tiêu khác cũng nằm trong tầm ngắm của Israel là Syria. Thách thức lớn của Tel Aviv là làm thế nào ngăn chặn Hezbollah tái lập kho vũ khí, phần nào bị phá hủy trong các cuộc oanh kích dữ dội của không quân Israel trong nhiều tuần qua. Các đường dây chuyển giao vũ khí hay các linh kiện tên lửa đều đi qua ngã Syria để đến các xưởng lắp ráp bí mật của Hezbollah tại Liban. Đài phát thanh Fonsente nhắc lại, Israel thường xuyên oanh tạc các mục tiêu trên lãnh thổ Syria có liên hệ đến Iran và nguồn hậu thuẫn của Iran với Hezbollah. Vài giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực tại Liban, không quân Israel đã phá hủy 3 điểm thông quan giữa Syria và Liban, một thông điệp rõ ràng mà Israel không ngần ngại đưa ra một cách thường xuyên và khi cần thiết. Trong một động thái hiếm có, Thủ tướng Israel đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đề phòng việc cảng biển Latakia của Syria, hiện là một căn cứ hải quân của Nga, có thể được sử dụng phục vụ lợi ích cho phe Hezbollah. Ngày 28 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga dùng bom chùm ồ ạt oanh kích mạng lưới năng lượng tại các vùng Kiev, Odessa và Dnipro của Ukraine vào lúc ngoài trời nhiệt độ xuống ở mức 0 độ C, khiến hơn 1 triệu người dân bị mất điện. Trước đó, ngày 27 tháng 11, chính quyền Mỹ dường như yêu cầu Ukraine có một nỗ lực khi đề nghị hạ thấp tuổi tối thiểu tòng quân từ 25 xuống còn 18 để huy động thêm binh sĩ. Nhà nghiên cứu Thibaut Fourier đánh giá là giải pháp này có nguy cơ vấp phải sự phản đối từ người dân Ukraine và ông không chắc là có thể làm thay đổi được gì nhiều trên chiến trường Ukraine.
Có và không, tôi này không theo nghĩa liệu điều này có sẽ là một yếu tố quyết định cho phép Ukraine chắc chắn giành thắng lợi với Nga hay không. Rõ ràng là không. Đổi lại, chúng có sẽ mang quyết định cho Ukraine hay không? Tôi trả lời là có, bởi một lẽ đơn giản là vì cuộc chiến tranh Nga-Ukraine này cũng giống như những cuộc chiến lớn kéo dài nhiều năm đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về việc tuyển quân, về lòng trung thành, động lực cũng như là tình trạng khan hiếm nhân lực và trang thiết bị. Do vậy, trong mọi trường hợp, Ukraine rơi vào thế bí bởi vì nước này đang mất các nguồn phương tiện, chiến tranh tiếp diễn. Ukraine sẽ phải bổ sung thêm nhân lực. Một trong số các đòn bẩy đó tất nhiên là phải hạ tuổi tòng quân. Điều mới ở đây không phải là sự cần thiết tuyển quân, mà là do các đồng minh yêu cầu và gây áp lực buộc Ukraine phải có thêm quân để chiến đấu.
Nước Đức quay trở lại với thời chiến tranh lạnh. Sau khi phá dỡ, bỏ hoang hay bán các lô cốt cũ, Berlin muốn tái kích hoạt và phát triển những cơ sở hạ tầng mới. Chiến tranh tại Ukraine và nỗi lo sợ trước mối đe dọa Nga từ 2 năm qua là những lý do chính. Chính phủ và các địa phương đang xây dựng một kế hoạch cho phép thường dân trong trường hợp nguy hiểm có thể tìm nơi trú ẩn. Từ Berlin, thông tín viên đài RFI Pascal Thibault tường thuật.
Musique, club techno, tout simplement, ruine à l'abandon, les nombreux bunkers allemands du troisième Reich.
Bảo tàng, sàn nhảy nhạc điện tử, hay đơn giản chỉ là những tàn tích bị bỏ phế, vô số hầm trú ẩn của Đức thuộc đệ tam đế chế được xây dựng để bảo vệ người dân tránh bom đạn của quân đồng minh, cũng như là những bong ke được bảo tồn hay phát triển trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh đã được tái xử lý, phá hủy hay bỏ hoang. Số hầm còn tồn tại đã không được duy tu từ năm 2007. Khoảng 300 hầm đã bị bán đi và giờ chỉ còn chưa tới 600 lô cốt so với con số 2.000 trong quá khứ. Năm 2022, khi chiến tranh Ukraine bùng phát, Đức đã ngừng phá dỡ và đã đảo ngược tình hình. Nhật báo Bình Dân Bill Seytun xem kế hoạch được đưa ra hồi mùa xuân năm nay là một cuộc tấn công hầm trú ẩn. Kế hoạch này đã được phát ngôn viên Bộ Nội vụ đề cập đến hôm 24 tháng 11 vừa qua. Ông nói, chúng tôi muốn xác định một cách có hệ thống các tòa nhà tư nhân hay công cộng có thể được dùng làm nơi trú ẩn. Một danh sách kỹ thuật số về tất cả các địa điểm này phải được lập sẵn và phải có một chiến dịch thông tin về tầm quan trọng của những hầm trú ẩn này cũng như là các biện pháp mà người dân có thể thực hiện. Hầm chứa, nhà để xe, ga, tàu điện ngầm phải được tổng kết. Do việc xây dựng các bong ke mới rất tốn kém và mất nhiều thời gian nên phải sử dụng những cơ sở có sẵn. Các chủ sở hữu sẽ được khuyến khích chuyển đổi tầng hầm hay nhà để xe. Danh sách những địa điểm này rất có thể sẽ được đăng tải trên ứng dụng điện thoại di động một khi được hoàn tất.
Pascal Thibault.
chuyển sang châu Á, ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự, một dải đất dài rộng 4 km bị cấm đối với thường dân, nhưng không phải là hoàn toàn tất cả, bởi vì có vài nhà nông nuôi ong vẫn hoạt động trong khu vực rất khép kín này. Xa con người, xa ô nhiễm, vùng biên giới giữa hai nước thù nghịch lại là nơi sản xuất mật ong độc nhất vô nhị trên thế giới. Từ Pachu, thông tín viên Celio Fioresti gửi về bài phóng sự.
Passer le poste de contrôle de la première division d'infanterie sud-coréenne.
Bước qua đồn kiểm soát của sư đoàn bộ binh số 1 Hàn Quốc, chúng tôi gặp Park Chun-sun, một nhà nuôi ong ngay dưới lòng khu phi quân sự rất gần biên giới phía Bắc Triều Tiên. Một mảnh đất nhỏ được cây cối bao phủ cách xa chốn đô thị, một vùng độc nhất mà ông chọn để nuôi ong. Park Johnson cho biết mẹ ông là người Hàn Quốc, còn cha ông là người Bắc Triều Tiên đầu tẩu vào Nam. Ông được sinh ra không xa mấy Paju, nhưng vì thực sự rất muốn đến gần đất nước của cha mình nên ông đã lấy mảnh đất này. Vùng phi quân sự này cấm thường dân, tình cờ lại là chốn thiên đường cho đa dạng sinh học. Xa con người và ô nhiễm, đây là một điểm tuyệt vời cho loài ong. Nhưng từ xa, nhiều tiếng nổ vang lên như nhắc nhở rằng quân đội ở cách đó không xa lắm. Và điều này khiến đôi khi nhà nuôi ong đau đầu. Ông Park giải thích, quân đội chỉ cho phép tôi đến đây từ 8 giờ đến 18 giờ. Điều này gây rắc rối bởi đôi khi tôi phải đến sớm hơn hay ở lại trễ hơn để chăm sóc bầy ong. Nhưng tôi buộc phải đi về và chờ đến giờ mở cửa khu phi quân sự. Khu bảo tồn đa dạng sinh học này được bảo vệ kỹ bằng vũ khí nhưng cũng không tránh được tình trạng mở rộng đô thị. Một mối đe dọa cho đàn ông của ông Park. Ông nói tiếp, mỗi năm họ dỡ dây kẽm gai và bắt đầu xây dựng ngày càng nhiều trong khu phi quân sự như nhà ở, nhà xưởng. Mỗi rau kẽm bị gỡ là thêm một mối đe dọa cho thiên nhiên và tất cả các loài khác đang sinh sống ở đây, cần phải bảo vệ chúng. Ngoài vấn đề môi trường, Park Johnson, qua kinh nghiệm gia đình và nghề nghiệp, là chiếc gạch nối thật sự tại một bán đảo bị chia cắt làm hai. Nhìn qua hàng rào kẽm, ông mơ một ngày được thống nhất với đất nước của cha mình.
Salut Fioretti, de retour de Pajou, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và sau đây là tạp chí Văn hóa của Thanh Hà. Pierre Bonnard, họa sĩ của những thiên đường đã mất, tạp chí được phát lần đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 2015.
Chiến tranh, thời cuộc xoay vần, nỗi bất hạnh, không có chỗ đứng trong tranh của Pierre Bonnard, chịu ảnh hưởng của Gauguin, của hội họa dân gian Nhật Bản, rồi một thoáng gì của Matisse, của Renoir. Thế nhưng Bonnard đã sớm khẳng định, ông vẽ tranh là để tô điểm cho cuộc đời. Tranh của họa sĩ Bonnard tràn đầy nhựa sống, cảnh sinh hoạt thường ngày trên đường phố Paris, hay khu vườn ở Normandy, hoặc chỉ đơn thuần là một tô sữa bên cửa sổ dưới cây cọ của Pierre Bonnard, tất cả đều trở nên sống động hơn, thơ mộng hơn, xanh tươi hơn. Thế nhưng đằng sau ánh sáng chan hòa, đằng sau những đường nét sinh động là một thoáng gì lo âu, là một chút gì dễ vỡ, là những thiên đường đã mất. Ở bất cứ khung trời nào, thế giới của Bonnard cũng luôn toát lên một sự hài hòa giữa con người với cảnh vật chung quanh. Isabelle Kahn, quản thủ bảo tàng Musée d'Orsay, phân tích.
Sa peinture, elle parle de la vie, elle parle des vibrations, elle parle du mouvement, elle parle du temps qui passe, de ce qu'on ne peut pas saisir.
Tranh của ông nói về sự sống, về hơi thở, về những chuyển động trong cuộc đời, về thời gian, về những gì không nắm bắt được. Nhìn dưới góc độ đó, phải nói là danh họa Bonnard đã đặt ông trước một thách thức lớn.
Xem tranh của Bonnard, ta như nghe được tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót, như cảm thấy được cả vị ngọt của những quả cam vàng mọng hay là những ngọn gió đang tràn vào một gian phòng. Để tạo được những cảm giác như vậy là cả một sự tìm tòi công phu về cách sắp đặt từng chi tiết trong những tác phẩm của mình, là cách sử dụng màu sắc rất tinh vi chỉ Pierre Bonnard mới có được. Bên cạnh những gam màu nóng như vàng, nâu, đỏ thì luôn kèm theo một vài sắc tía ngả về màu tím, về xanh lơ. Chính những sắc màu đệm đó phản ánh những dày vò nội tâm, những vết thương thầm kín mà tác giả đã cố tình không đưa vào tranh vẽ của ông. giám đốc điều hành bảo tàng Bonnard tại Le Canet ở vùng Côte d'Azur, bà Véronique Serrano nhận xét.
Il a une palette assez limitée, mais avec laquelle il arrive à vraiment métamorphoser même le pouvoir de ses couleurs, parce que c'est l'association des couleurs entre elles, de leur symbiose en fait.
Ông làm việc với một gamme màu khá giới hạn, nhưng ông đã phối hợp những màu sắc đó với nhau để thổi hồn vào mỗi tác phẩm của mình, để mỗi tác phẩm của Bonnard đều có sức lôi cuốn lạ thường. Bonnard thường được xem là người tô điểm cho cuộc sống, là họa sĩ đem lại hạnh phúc cho thiên hạ, trong khi đó như chính ông đã từng tâm sự, kẻ hay hát chưa hẳn là đã yêu đời hay hạnh phúc. Đâu đó những bức tranh rực rỡ sắc màu như thể là cách để ông che giấu những vết thương nội tâm. Đó cũng chính là hình thức để ông cưỡng lại nỗi hoang mang.
Gian trưng bày đầu tiên của cuộc triển lãm Pierre Bonnard Peintre à l'Acadie, Viện Bảo tàng Musée d'Orsay giới thiệu đến người xem những tác phẩm trong thời kỳ mà Pierre Bonnard đã chịu ảnh hưởng rất lớn của nghệ thuật hội họa dân gian Nhật Bản, với những motif đan xen vào nhau mà điển hình là bức bình phong Paravent à trois feuilles ông thực hiện năm 1889. Trong đó, Pierre Bonnard đã mượn từ màu đỏ thẫm của hội họa Nhật Bản, đến ánh trăng vàng, từ hình ảnh những con chim hoàng yến, đến những bụi trúc hay thạch thảo của phương Đông. Cũng trong thời kỳ đó, Pierre Bonnard đã thực hiện nhiều bức họa rất lạ, chẳng hạn như là tác phẩm Intimité, tức thân mật, năm 1891. Trong đó ta thấy một người đàn ông ngồi hút tẩu thuốc, bên trái là một người đàn bà gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ở phía trước của hai người là một bàn tay với một tẩu thuốc pip thứ nhì, lớn hơi quá cỡ so với phần còn lại của tổng thể bức tranh. Khi mới chỉ nhìn thoáng qua chưa chắc là ta đã trông thấy bàn tay to lớn đó, và khói thuốc thì gần như được hòa tan trong những hình vẽ của giấy dán trên tường. Với Intimité, Pierre Bonnard đã đan xen những mô típ vào nhau, như vừa để đánh lừa người xem, như vừa để tạo ra một bầu không khí riêng biệt cho bức tranh của mình. Ta như cảm nhận được một chút gì rất thân mật, rất ấm cúng, và cả mùi thơm của khói thuốc đang lan tỏa ra khắp gian phòng. Tính tinh nghịch, đùa giỡn với không gian của một Bonnard thuở trẻ được xác định thêm một lần nữa qua tác phẩm Danseuse năm 1896, mà ở đó tác giả đã vẽ những cô vũ nữ của nhà hát opera, như thể ông chụp hình các cô từ trên cao nhìn xuống. Năm 1947, khi Bonnard qua đời, thì Picasso, một cây đại thụ khác của làng hội họa thế giới, đã thốt lên rằng vẽ như Bonnard không phải là vẽ. Trong mắt cha đẻ của trường phái lập thể này, Pierre Bonnard là một họa sĩ hời hợt, chỉ thích hướng về những đề tài mang tính nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ là tác giả của những Guernica hay Người đàn bà khóc đã không cảm nhận được một sự hoang mang, chua xót của Bonnard qua những bức chân dung tự họa mà ông đã vẽ vào năm 1930-31 hay là ở trong giai đoạn 1939-45. Trong những tác phẩm đó, tuổi già, nỗi cô đơn đã hiện rõ lên trên khuôn mặt của người trong gương. Đôi mắt u uẩn của Bonnard trong bức chân dung tự vẽ năm 1945 chẳng hạn, thể hiện thái độ cam chịu của một con người đã đi gần hết cuộc đời. Ở đây, người ta thấy Pierre Bonnard trong một chiếc áo màu nâu, gần như là một chiếc áo cà sa, trong tư thế của một nhà sư Nhật Bản. Ông cũng hơi mỉm cười, như nụ cười của Humboldt trong bức chân dung tự họa cuối cùng. Nhưng bi tráng hơn cả, có lẽ là bức tự họa đã được Bonnard đặt cho cái tên Le Boxeur, võ sĩ quyền Anh. Mình trần, khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhưng cũng đủ để cho thấy những nét bầm dập của thời gian. Bonar trong tư thế của một võ sĩ quyền Anh, chung quanh là ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng nhạt và hơi bệnh hoạn đó đã được tác giả tạo lại trong một bức chân dung khác ông thực hiện năm 1939-45. Thế nhưng lần này thì Bonar trong gương chỉ còn là một chiếc bóng lập lờ của một người đang gần đất xa trời. Nếu như khung trời miền Bắc là nguồn cảm hứng cho những Été en Normandie, Le Jardin Sauvage, khu vườn hoang sơ, Le Paradis Terrestre, địa đàng, La Symphonie Pastorale, bản giao hưởng đồng quê, thì nắng ấm chói chang của vùng Côte d'Azur lại là nơi Pierre Bonnard đã sáng tác ra những La Palme, cành cỏ, hay L'Atelier du Mimosa, với những chùm hoa mimosa vàng rực rỡ, khoe sắc bên kia khung cửa sổ, hay là cây hạnh đào lộng lẫy trong mùa nở hoa La Mangie en Fleur. Màu vàng và gam màu nóng vẫn là chủ đạo, nhưng Pierre Bonnard đã pha vào đó rất nhiều những sắc tía xanh, tím. La Mangie en Fleur là tác phẩm cuối cùng của danh họa Pierre Bonnard, mà trong đó sắc xanh nước biển ẩn hiện bên những chùm hoa trắng. Cây hạnh đào trong mùa nở hoa là những hình ảnh cuối cùng về chốn trần gian mà Pierre Bonnard đã thấy được trước khi ông rời xa cuộc đời. Pierre Bonnard đã từ trần một ngày sau khi hoàn tất cây hạnh đào trong mùa nở hoa.
Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Thanh Hà và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album nhạc pháp mới của Julien Doré.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Un poster, kẻ mạo danh, là tựa đề album phòng thủ thứ 6 của Julien Doré. Lần này, nam ca sĩ người Pháp trở lại với những bài hát cover hầu như 100% của Pháp, được xem như là sở trường của anh kể từ khi Julien Doré thành danh trên sân khấu nhạc Pháp cách đây gần 2 thập niên. Vào năm 2007, nam ca sĩ Julien Doré đã đoạt được giải nhất cuộc thi hát truyền hình Nouvelle Star, phiên bản tiếng Pháp của American Idol. Anh trở nên nổi tiếng nhờ nhạc phẩm Moi Lolita, nguyên tác của Alizé. Khi hát lại bản nhạc này, nam ca sĩ người Pháp đã đeo một chiếc kẹp tóc. Kỷ niệm này đã in sâu vào tâm trí của khán giả Pháp và biểu tượng của chiếc kẹp tóc màu vàng. Vì thế, được chọn làm hình bìa của tập nhạc cover của Julien Doré.
Prends-moi la main, viens danser. Des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. Prends-moi la main, viens danser.
Album Kẻ Mạo Danh gồm 17 ca khúc chọn lọc. Phiên bản cao cấp có thêm hai bản nhạc bổ sung, đó là giai điệu Femme in Place để tưởng nhớ François Hardy vừa qua đời hồi tháng 6 năm 2024, cùng với Elle est d'ailleurs, Em sang nhìn trùng của Pierre Bachelet mà làng nhạc Pháp chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày giỗ trong năm tới. Khi ghi âm lại các bản nhạc ăn khách của nhiều nghệ sĩ khác, Julien Doré thường thay đổi lối tiếp cận, đem lại sự hóm hình của mình, tạo thêm nhiều điều bộ phong cách, cho dù bài hát sau đó có trở thành một tiết mục biểu diễn trên sân khấu hay không. Trên đĩa hát này có sự góp mặt của Sharon Stone, Francis Cabrel và Hélène Ségara. Riêng nữ ca sĩ Hélène đã từng ghi âm trước đây nhạc phẩm Sarà perché ti amo trên album phát hành vào năm 2016.
Sarà perché ti amo.
Io canto a ritmo del mondo è matto perché
e se l'amore non c'è
basta una sola canzone per far confusione di fuori dentro di te.
Trên album bao gồm các bản cover, Julien Doré đã giành một vị trí quan trọng cho dòng nhạc Pháp nói chung, nhạc pop những năm 1980 nói riêng, tiêu biểu qua những giai điệu nổi tiếng như Le Soleil des Tropiques của Gilbert Montagné và nhất là Mourir sur scène, chết trên sân khấu của Dalida. Cách đây gần hai thập niên, giới yêu nhạc đã khám phá giọng ca của Julien Doré qua bản cover Chết trên sân khấu nhân vòng chung kết cuộc thi hát truyền hình Nouvelle Star. Một lần nữa, người hâm mộ tìm lại kỷ niệm khó quên của buổi biểu diễn vào năm 2007. Trên album mới của anh, Julien Doré đã ghi âm lại một bản phối mới cho bản nhạc Mourir sur scène, chết trên sân khấu. Bài hát ăn khách khác của Dalida cũng thu hút được nhiều sự quan tâm trong album thứ 6 của Julien Doré. Khi ghi âm lại nhạc phẩm Parole Parole, từng được tác giả Phạm Duy phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Những lời mê hoặc, anh đã đảo ngược vai vế trong phần đối đáp. Lời ca trước đây của Dalida sẽ do Julien Doré trình bày, còn phần thoại của thần tượng điện ảnh Alain Delon lại được dành cho ngôi sao màn bạc người Mỹ Sharon Stone. Ý tưởng của bản song ca này đã được giữ kín trong nhiều tháng qua.
C'est étrange, je te regarde comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire de moi que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et tu demain.
Bien trop beau.
Et t'es toujours ma seule vérité.
Mais c'est fini. Le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et on porte au loin le parfum de rose.
Caramel. Pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Theo lời kể của nam ca sĩ Julien Doré, anh đã gặp ngôi sao màn bạc Sharon Stone tại liên hoan điện ảnh Cannes cách đây vài năm. Thời bây giờ, Sharon đến Cannes để tổ chức các đêm dạ hội gây quỹ từ thiện. Còn Julien thì được mời biểu diễn trong buổi tiệc bế mạc. Hai nghệ sĩ này trò chuyện làm quen với nhau, nhưng không nghĩ là họ có dịp gặp lại. Cho đến một ngày kia, Julien liên lạc với Sharon qua mạng xã hội và ngỏ ý mời Sharon Stone hợp tác để ghi âm bản nhạc Parole Parole, những lời mê hoặc. Điều mà Sharon Stone đã nhận lời ngay. Trung thành với phong cách hóm hỉnh khôi hài, Julien cố tình hát lệch nhịp, hát sai một số nốt nhạc, nhưng anh vẫn tạo được những khoảnh khắc nhẹ nhàng duyên dáng trong tác phẩm. Julien Doré thử kết nối dư âm của ký ức với những khoảnh khắc hiện tại. Chính cũng vì con tim luôn nhớ nhung khắc khoải, cho nên trong tâm hồn u hoài, kỷ niệm buồn vẫn chưa nhạt phai.
Còn tha thiết chi lời yêu sâu cũ. Giờ đây đã phai trôi nhanh tựa giấc mơ.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về album nhạc pháp mới của Julien Doré đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó quyết liệt. Rumani bầu cử quốc hội trước nguy cơ phe cực hữu thần Nga thắng cử. Tại Syria, quân thánh chiến và phe nổi dậy chiếm được gần như toàn bộ Aleppo, thành phố lớn thứ hai đất nước sau một cuộc tấn công chớp nhoáng. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo để mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Hai, mùng 2 tháng 12 năm 2024.
RFI, la radio du monde. RFI, les voix du monde.